Chương 243, Diêu Tổ tái hiện ngay khi bình chướng vỡ vụn, một thanh đao toàn thân màu xanh biếc, mặt trên có một tầng băng sương bao trùm cự điện, đã lăn không dừng ở trên đầu Tế Hãn cách một thước, bên cạnh, giữa lưỡi kiếm của cự phụ kiếm, một đạo khí sắc bình chướng trong suốt đột nhiên xuất hiện, bất quá bình chướng này cũng không có toàn bộ xuất hiện, chỉ là hiện ra một khối đường kính ước chừng một thước. Diêu Vô Mộng cũng không phải vì chém vỡ phòng ngự Bích Hải mà mừng thầm, cũng không có vì bị tầng thứ hai bình chướng ngăn trở công kích mà ảo não, vẫn như trước thần sắc lạnh nhạt, một kiếm tiếp một kiếm, nhưng lúc này trên người Diêu Vô Mộng hai loại lực lượng khác nhau, một nóng một hàn đối diện, không biết từ lúc nào đã hoàn toàn đang xen cùng một chỗ. Nguyên bản khi xuất hiện, bên trái lam sắc, bên phải màu đỏ, hai loại hoa văn lượn lờ trên hai tay Diêu Vô Mộng, khiến cho Diêu Vô Mộng nhìn qua vô cùng tà dị. Mà hiện tại, trên người Diêu Vô Mộng đã hoàn toàn bị hai màu sắc văn lộ bao trùm, mà cự phụ cùng phân tích, cũng là kiếm thân hai màu hỗn hợp cùng một chỗ. Lúc này đây, mỗi một kiếm vung ra, đều là hai loại cực hạn lực lượng trong nháy mắt nổ tung. Mỗi một kiếm uy lực đều vượt qua hơn trăm lần công kích của hai kiếm hỗn kích. Bất quá cường độ vách tường tầng thứ hai của Bích Hải vượt xa tầng thứ nhất, hơn nữa cũng không phải bao trùm chỉnh thể, cho nên cũng không tồn tại khả năng công kích cùng một chỗ để phá vỡ vách tường. Thời điểm Diêu Vô Mộng không công kích, bích chướng biến mất. Khi công kích đến phạm vi một thứ chung quanh thân thể Bích Hải, vách tường đột nhiên xuất hiện, ngăn trở công kích, cho nên khi Diêu Vô Mộng đã chém 36.000 kiếm, vách tường thứ hai của Bích Hải tầng cũng không có một chút dấu hiệu tán loạn. Sau khi chém hai kiếm lần nữa, Diêu Vô Mộng một cước điểm ở trên không sát vách tường, thân thể như diều hâu xoay người đã rơi xuống ngoài 10 thước. Thật không nghĩ tới tầng phòng ngự tầng thứ hai của ngươi lại mạnh thái quá như vậy, nguyên bản ta cũng không có ý định lại vận dụng chiêu này, đáng tiếc, nếu hôm nay không thể diệt sát ngươi, ta Diêu Vô Mộng vô nhan sẽ rời khỏi xa giới này. Nói xong, Diêu Vô Mộng bỗng nhiên giơ tay phải lên, sau đó hét lớn một tiếng, một đạo quang mang màu đỏ thẫm phóng lên trời. Trong quang mang này, một tòa toàn thân đỏ thẫm, giống như một khối cực phẩm hỏa ngọc độ Diêu số 6 trấn giới thiên bia, đã xuất hiện trên tay Diêu Vô Mộng. Nhìn thấy biến hóa bất thình lình này cùng trấn giới thiên bia lẳng lặng đứng trong lòng tay Diêu Vô Mộng, bàn tay Diêu Vô Mộng, Bích Hải chỉ cảm thấy như bị cửu thiên huyền lôi đánh trúng thân thể, dĩ nhiên sững sờ tại chỗ. Mà ngay khi độ Diêu số 6 xuất hiện, Lâm Tịch ở đây, Trấn Vân, Tần Vương toàn bộ quay đầu nhìn về phía Diêu Vô Mộng, còn có trấn giới thiên bia màu đỏ rực trong tay hắn. Lúc này một ý niệm đồng thời xuất hiện trong lòng bốn người, đó chính là làm sao có thể trấn giới thiên bia, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Trấn giới thiên bia tổng cộng 9 khối, từ sau 3 lần đại chiến vẫn như cũ lưu lại trong tầm mắt mọi người, cũng chỉ có 6 khối. Mỗi một khối trấn giới thiên bia đều bị một vị giới chủ khống chế, có thể nói lực uy hiếp của trấn giới thiên bia với chủ, bởi vì tất cả giới chủ đều do trấn giới thiên bia lựa chọn. Nói cách khác, chỉ cần ngươi thiên tư cơ duyên có thừa liền có khả năng tu luyện tới cấp bậc giới chủ. Thế nhưng nếu muốn chân chính trở thành nhất giới chi chủ, vậy nhất định phải đạt được sự chấp nhận của trấn giới thiên bia, 6 vị thủ hộ giả của lục đại thần quốc, hơn nữa là bàn cổ của sáng thế thần quốc, tử kỳ lân linh uy ngưỡng của vạn yêu quốc, thần tôn hạ độ của vạn thần điện, hư miễu của vạn linh cảnh, lãng tâm kiếm hạo của hoàng tuyền thế giới, ma vũ diệt thế ma quốc, lạc lôi đạo nhân hóa lôi tổ giới, phế linh của hồng hoàng cổ giới, uông ngọc của thương lan thủy giới. 16 người này đều đã tu được cấp bậc giới chủ, nhưng lại bởi vì không được trấn giới thiên bi thừa nhận, cho nên vĩnh viễn chỉ có thể định chỉ ở cảnh giới này. Một khi trong đó có người được trấn giới thiên bi tán thành, vậy liền có thể trực tiếp thăng cấp giới chủ, nắm trong tay một phương thần quốc, bởi vậy có thể thấy được trấn giới thiên bi rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu và có lực uy hiếp. Hơn nữa, từ xưa đến nay, trừ phi giới chủ tử vong, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống trấn giới thiên bi khi giới chủ còn sống bị người khác sử dụng, cho nên khi mọi người nhìn thấy trấn giới thiên bia dĩ nhiên xuất hiện trong tay Diêu Vô Mộng, trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu khiếp sợ. Cái loại kinh hãi này quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Thậm chí mấy người Lâm Tịch trong nháy mắt trong đầu đều hiện lên một nghi ngờ, chẳng lẽ Diêu Vô Mộng trước mắt cũng không phải bản thân hắn, mà là giới chủ vạn yêu vương vạn yêu quốc hóa thân? Nhưng chuyện này không có khả năng. Người phán xét làm sao có thể để giới chủ một phương trà trộn vào trong lục quốc chiến, những người còn lại vẫn ổn. Nhưng Bích Hải lúc này đã không còn rảnh suy nghĩ nhiều, bởi vì cùng lúc thần giới thiên bi màu đỏ thẫm xuất hiện, một con yêu quái cao 7-8 thước, tứ chi thon dài, nhưng lại thập phần cường tráng hữu lực, đã xé rách không gian, xuất hiện trước mắt Bích Hải. Đầu cự yêu này chính là yêu tổ yêu tộc trước đó Yêu Vô Mộng từng triệu hoán một lần. Yêu tổ này sau khi xuất hiện, cũng không có lập tức động thủ, ngược lại là chung quanh đánh giá một phen, tự hồ là đang quan sát tình huống chung quanh. Sau khi nhìn một vòng, lại đem tầm mắt tụ tập trên người Bích Hải. Trong nháy mắt này, sau lưng Bích Hải toát lên một tầng mồ hôi lạnh. Cảm giác này giống như là bị một trường đao sắc bén đặt ở trên cổ họng, chỉ cần mình hơi có dị động, tất nhiên sẽ thân một nơi người một nẻo. Bất quá cảm giác này chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, bởi vì yêu tổ kia lại đột nhiên xoay người, đồng thời vươn tay phải thon dài, trực tiếp nắm cổ Yêu Vô Mộng, đồng thời hai chân phát lực, vậy mà cứ nắm lấy cổ Yêu Vô Mộng trực tiếp đặt ở trên một bức tường. Cái này còn chưa xong, ngay trong nháy mắt Yêu Vô Mộng đụng vào tường, bức tường đất kia đã nứt ra. Sau đó yêu tổ kia tiếp tục ấn cổ Yêu Vô Mộng một đường đụng phải, cuối cùng vẫn đụng phải 300-400 thước, càng là đụng ngã vô số vách tường. Cuối cùng, bởi vì không có vách tường có thể đụng, yêu tổ kia dĩ nhiên là cúi người đem Yêu Vô Mộng đè trên mặt đất, một mực trên mặt đất ấn sâu Yêu Vô Mộng xuống hơn 100 thước mới ngừng lại. Lúc này, Yêu Vô Mộng cùng yêu tổ kia đã ở dưới đáy hố, mà Yêu Vô Mộng lại là cả người máu tươi đầm đìa, ngay cả xương cốt cũng không biết bị gãy bao nhiêu cái. Mỗi một lần hô hấp mũi cùng miệng sẽ phun ra một cổ máu tươi lớn. Rất rõ ràng, Yêu Vô Mộng đã bị thương rất nặng. Lúc này yêu tổ chậm rãi đứng lên, thân hình thon dài giờ phút này lại giống như tu la lệ quỷ. Nhìn thoáng qua máu tươi trên tay, yêu tổ cúi đầu nói với Yêu Vô Mộng, nhìn ngươi có được một phần mặt mũi độ yêu số 6, lại tha cho ngươi một lần nữa. Nếu có lần sau, ngươi sẽ là người đầu tiên chết. Vừa dứt lời, yêu tổ này dĩ nhiên là nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn Yêu Vô Mộng một cái, bỗng nhiên liền trực tiếp ngửa đầu như vậy, sau đó vẫn ngửa đầu đặt ra sau lưng, thân thể dài kia. Giờ phút này lại giống như vô cốt chi xà, cơ hồ là bị gãy gập xương cổ ra phía sau, chậm rãi quay đầu, tự hồ là điều chỉnh góc nhìn một chút. Sau đó hai mắt yêu tộc trừng mắt, Bích Hải cách đó mấy trăm thước chỉ cảm thấy đại não một trận đau đớn, bất quá rất nhanh liền bị hắn đè xuống. Nhưng ngay khi hắn đè xuống trận đau đớn ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt lại có một cái đầu yêu quái treo ngược. Bích Hải nhất thời trong lòng cả kinh, bất quá trong lòng liền hơi định lại. Bởi vì cái đầu kia cách mình mặc dù rất gần, nhưng vẫn còn khoảng cách hơn một thước. Điều này chứng minh yêu quái ngươi vẫn ở bên ngoài tầng thứ hai của mình. Nhưng không đợi Bích Hải thở phào nhẹ nhõm, yêu tổ trước mắt đột nhiên quay người trở về, đồng thời chân phải trực tiếp quét ngang. Bích Hải trợn mắt nhìn một cái chân hung hăng quất lên vách tường tầng thứ hai, cách một thước trước người mình. Một kích này mặc dù thấy đại lực nặng nề, nhưng cũng không phá được vách tường Bích Hải, nhưng lực trùng kích cực lớn vẫn đánh lui Bích Hải 30 mấy thước. Ngay sau đó, Yêu Vô Mộng liền cảm giác được đỉnh đầu chấn động, sau đó vội vàng ngẩng đầu, liền nhìn thấy một bàn tay rất lớn đang dùng đầu ngón tay cách lên đỉnh đầu tầng thứ hai vách tường. Khi đầu ngón tay cong lên, xương ngón tay đánh một kích, sau đó xương ngón tay cong lên, một nắm đấm cực lớn hung hăng đập xuống. Bởi vì yêu tộc kia đập xuống, cả người giống như một cây trường thương trực tiếp từ trên xuống dưới nện lên vách tường, cho nên lúc này lực trùng kích so với chân vừa rồi còn lớn hơn. Bích Hải không hề chống cự, đã bị trực tiếp nện xuống đất. Nhưng lúc còn chưa đợi lực trùng kích hoàn toàn dừng lại, Bích Hải liền cảm giác được chấn động dưới thân. Nguyên lai yêu tổ kia đã dùng tốc độ nhanh hơn Bích Hải rất nhiều rồi chui xuống đất trước, đứng đợi Bích Hải rơi xuống, sau đó cánh tay phải đánh bằng khuỷu tay, lại lần nữa đem Bích Hải đánh ra khỏi mặt đất. Ngay khi Bích Hải bị khuỷu tay đánh bay giữa không trung, bỗng nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại, liền nhìn thấy một trái một phải hai nắm đấm lớn đánh về phía mình. Nhưng lực lượng khuỷu tay vừa rồi quá mạnh, Bích Hải căn bản không có biện pháp khống chế hành động của mình. Bởi vậy, Bích Hải thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cự quyền bỗng nhiên ngón trỏ bật ra, giống như hai cây nón đối chọi ở hai bên thân thể Bích Hải. Sau đó trong ánh mắt trợn tròn đến chết của Bích Hải, bỗng nhiên truyền đến một trận vỡ vụn thanh âm. Lớp trạo thứ hai, vỡ vụn, dẹp châu hô gần chiên nhầy.